là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và thời sự quốc tế, chúng tôi xin giới thiệu tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế tại huyện Trấn Yên. Cuối chương trình chuyên mục sức khỏe là những thông tin giúp bệnh nhân ung thư sống khỏe sau xạ trị. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn giữa các bộ ngành chức năng và các đại biểu Quốc hội thông qua cầu truyền hình trực tuyến với các địa phương trong cả nước. Tại buổi chất vấn đã có hơn 20 câu hỏi của các đại biểu Quốc hội liên quan đến trọng trách và trách nhiệm của Ủy ban dân tộc, như tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn rất cao so với mặt bằng chung của cả nước, chính sách cho dân tộc thiểu số ít người, vấn đề giao thông và các giải pháp tránh du canh du cư trong đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề bồi thường tái định cư cho đồng bào, ảnh hưởng bão lũ, hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định, hệ thống chính sách dân tộc của nhà nước hiện nay khá đầy đủ và toàn diện. Nhà nước cũng đã ưu tiên bố trí nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Chính sách được thực hiện vào 3 khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hệ thống chính sách vẫn chưa thực sự đồng bộ. Vùng dân tộc thiểu số vẫn là vùng khó khăn nhất, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Trả lời thẳng thắn vào những nội dung các đại biểu nêu, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cũng đưa ra các giải pháp của Bộ trong thời gian tới, đặc biệt là công tác tham mưu cho Quốc hội, Đảng, Chính phủ để có thêm những chính sách hợp lý hơn cho vùng dân tộc thiểu số. Trong khuôn khổ phiên họp thứ 26, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã trả lời chất vấn giải trình về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lao động thương binh và xã hội, văn hóa thể thao và du lịch, nông nghiệp phát triển nông thôn. Vào chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự sau.
Nằm ở ven Hồ Thác, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là thôn có ít ruộng nước của người dân sống chủ yếu vào đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà. Cả thôn hiện có trên 50 lồng cá, chủ yếu là cá chấm, rô phi đơn tính, lăng, ngạnh. Nhờ nuôi trồng thủy sản nên số hộ khá giàu, chiếm 50% số hộ trong thôn. Để việc nuôi trồng thủy sản phát triển hiệu quả bền vững, thời gian qua Vĩnh Kiên luôn quan tâm chú trọng vận động người dân tập trung chủ yếu ở thôn Mạ để duy trì mở rộng quy mô nuôi, đồng thời tăng cường tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân. Hiện nay tổng diện tích mặt hồ xã đang quản lý là trên 500 ha với gần 50 lồng cá kiên cố, trong đó chủ yếu tập trung nuôi cá chấm cỏ, cá rô phi đơn tính. Để chăn nuôi thủy sản phát triển có sự liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, chính quyền xã vận động người dân tham gia vào hợp tác xã tổng hợp thủy sản Vĩnh Kiên. Mặc dù mới được thành lập đầu năm 2018, nhưng hợp tác xã đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong cung ứng giống cũng như tiêu thụ sản phẩm cho các hộ tham gia. Hiện hợp tác xã có 11 thành viên được giao quản lý gần 30 ha mặt nước Hồ Thác Bà. Hợp tác xã chuyên nuôi các loài cá đặc sản có giá trị kinh tế cao như cá ngạnh, cá lăng với 36 lồng cá, thu nhập mỗi lồng ước đạt gần 600 triệu đồng. Sản phẩm của thành viên hợp tác xã cung cấp cho một số cửa hàng ở thành phố Yên Bái, tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội.
Không nằm trong tâm bão nhưng người dân Yên Bái nói chung và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình nói riêng phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3. 17 người chết, 20 người bị thương, 1.612 nhà bị lũ cuốn trôi, bị sập và hư hỏng. Trên 3.246 hecta lúa, hoa màu và đất lâm nghiệp bị thiệt hại. Hàng trăm công trình, cầu đường, thủy lợi bị phá hỏng, ảnh hưởng. Ngay sau bão lũ xảy ra, ngành nông nghiệp đã cùng các lực lượng vừa ứng phó vừa khắc phục thiệt hại. Ngành chỉ đạo các đơn vị chuyên môn bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật để khôi phục sản xuất. Trung tâm giống cây trồng vật nuôi chuẩn bị gần 100 tấn giống lúa, ngô và vật nuôi đáp ứng nhu cầu cho nông dân. Phối hợp với các địa phương rà soát các hệ thống tưới tiêu, hồ đập có các phương án tiêu úng đảm bảo an toàn. Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi đã cung ứng trên 2,5 tấn giống lúa chiêm hương cho huyện Văn Yên gieo mạ và cấy trước mùng 10 tháng 8. Huyện Trấn Yên thành lập các đoàn công tác của lãnh đạo huyện tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương và nhà bị sập đổ hoàn toàn. Tổng kinh phí đã hỗ trợ trên 505 triệu đồng và 1,1 tấn gạo. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Tân Phú tổ chức kiểm tra đánh giá các công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương bị thiệt hại, vùi lấp tổ chức hót dọn bùn đất, bồi lấp kênh mương đảm bảo phục vụ sản xuất kịp thời, đồng thời xây dựng kế hoạch và đề nghị sửa chữa công trình thủy lợi, công trình nước sạch bị hỏng nặng. Các đơn vị trong khối nông nghiệp phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc lúa vụ mùa và cây màu vụ hè thu sau ngập úng, áp dụng các biện pháp vệ sinh hàng chục hecta đồng ruộng cũng như chuẩn bị giống và tổ chức gieo cấy lại gần 100 hecta lúa mùa. Đối với diện tích cây dâu bị ngập úng, hướng dẫn bà con nông dân khơi rãnh xung quanh ruộng, rãnh luống để thoát nước nhanh. Đặc biệt đối với những diện tích đất thấp chuyển đổi từ đất lúa, tổ chức hàng trăm ngày công xới phá váng để đất được thông thoáng và tỉa cành tăm, cành bị gãy rạp và vệ sinh ruộng phòng trừ sâu bệnh để cây dâu sinh trưởng tốt. Đối với diện tích bị đất đá vùi lấp phải cải tạo không có khả năng khắc phục bằng gieo cấy lúa ngay trong vụ mùa 2018, hướng dẫn nhân dân cải tạo đồng ruộng chuyển đổi sang cây trồng khác phù hợp. Việc khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ đòi hỏi khẩn trương liên tục để đảm bảo mùa vụ, đảm bảo lương thực thu nhập cho người dân cũng là góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Do vậy, cần sự vào cuộc tích cực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân, nhất là nhân dân vùng lũ bị ảnh hưởng.
Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, học sinh tựu trường sớm nhất ngày 15 tháng 8, khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9. Kết thúc năm học 2018-2019 vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Đối với thời gian trong năm học, tùy theo tình hình, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.
Theo Cục An toàn Thực phẩm, hiện nay trên thị trường xuất hiện hai loại thực phẩm chức năng chưa được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy chuẩn an toàn thực phẩm nhưng đã lưu hành. Một là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bột thảo dược tăng cân đẹp da X2 dạng bột. Hai là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên thảo dược giảm cân tan mỡ X2 có dạng viên nén. Cả hai sản phẩm trên đều của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Hoài Phương Organic, địa chỉ ở thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hiện cả hai sản phẩm này ngoài việc chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy chuẩn an toàn thực phẩm thì cũng chưa được cấp giấy phép tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Vì vậy, người tiêu dùng cần lưu ý để tránh mua phải sản phẩm chưa qua kiểm định, ảnh hưởng tới sức khỏe. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, báo Lao động đưa ra một con số khá ấn tượng, đó là tỉnh Thanh Hóa đã tinh giảm được gần 2.000 cán bộ công chức viên chức. Ai cũng có lý do để giữ mình lại, ai cũng cho mình làm việc tốt, sẽ không mấy ai tự cho rằng đơn vị của mình là dư thừa. Tự cắt giảm đơn vị của mình mới đáng trọng, làm được như vậy mới là người có thực tâm, thực lòng với đất nước. Trên thực tế, sự xung đột lợi ích của cá nhân với lợi ích chung luôn tồn tại. Chính vì lẽ đó nên cần phải có người đứng đầu công tâm và mạnh mẽ trong cải cách. Nếu cả nước đồng loạt thực hiện cải cách tinh gọn bộ máy thì sẽ giảm đáng kể biên chế, loại dần những kẻ sáng vác ô đi, tối vác ô về, giảm được gánh nặng ngân sách cho quốc gia. Và với bộ máy tinh gọn được đào tạo bài bản, ứng dụng công nghệ mới vào quản lý điều hành thì sẽ có một nền hành chính hiện đại, hạn chế tối đa tiêu cực. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến cuối năm 2017, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Điều đó thể hiện sự tin tưởng và đón nhận của thị trường thế giới đối với các mặt hàng nông sản của Việt Nam ngày càng lớn. Do vậy, hai dự án luật trồng trọt, luật chăn nuôi được xây dựng nhằm tiến tới một ngành nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng hiệu quả hơn. Theo bàn luận trên báo Quân đội Nhân dân, vấn đề mà cử tri và nhân dân trông chờ khi ban hành luật trồng trọt và luật chăn nuôi là phải khắc phục cho được tình trạng lợn hai chuồng, rau hai luống, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm với cộng đồng của từng cá nhân, tổ chức doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất hàng hóa nông nghiệp, chế tài xử lý với những hành vi thiếu trách nhiệm với cộng đồng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe con người phải rất rõ ràng, đủ nghiêm khắc và có tính khả thi, tránh trường hợp nhiều luật được ban hành đều có quy định dính dáng đến nội dung này nhưng không có luật nào giải quyết được triệt để vấn đề. Mặc dù nông nghiệp Việt Nam liên tục phát triển ổn định, tuy nhiên theo báo Hà Nội mới, để sản phẩm nông nghiệp nước nhà có chỗ đứng vững chắc hơn nữa trên thị trường toàn cầu, nền nông nghiệp Việt Nam vào nhóm 15 nước phát triển nhất, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Bởi sau nhiều năm đổi mới, nền nông nghiệp nước ta vẫn còn nhiều điểm yếu như sản xuất nhỏ lẻ, tích tụ ruộng đất khó khăn, tính liên kết yếu, công nghiệp và công nghệ chế biến chưa tương xứng với sản xuất, an toàn, vệ sinh thực phẩm chưa tốt. Điều này dẫn đến hàng nông sản Việt Nam chưa tiến sâu, tiến vững chắc và đa dạng mặt hàng tại những thị trường khó tính. Trong khi đó, ở thị trường toàn cầu, khó khăn lớn nhất của nông sản Việt Nam hiện tại cũng như lâu dài là việc nhiều nước nhập khẩu đang cụ thể hóa chương trình tái lập chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch thông qua việc lập hàng rào thương mại khiến hàng Make in Việt Nam không dễ vượt qua nếu không có sự thay đổi căn bản trên nhiều phương diện. Du lịch không đồng là tour du lịch giá rẻ mà du khách mua vé máy bay, phí visa, khách sạn với mức giá thấp hơn nhiều chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải trả. Đây là hiện tượng đang bùng phát tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Xử lý tour không đồng không dễ nhưng không phải không thể làm được. Có thể nói cái được duy nhất có lẽ là số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam giúp thành tích thu hút khách nước ngoài của ngành du lịch nói chung, các địa phương nói riêng đạt những con số thống kê ấn tượng. Nhưng ngoài con số đẹp, cái còn lại là vô số hệ lụy, không chỉ là tour chui, hướng dẫn viên chui, tạo ra môi trường kinh doanh du lịch lộn xộn, thiếu minh bạch, khiến các doanh nghiệp nội làm ăn đàng hoàng khó cạnh tranh, tour không đồng còn gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Theo báo Thanh Niên, hệ lụy bức xúc với tour không đồng đều có, nhưng một thái độ dứt khoát và quyết tâm để dẹp thì có lẽ chưa. Nếu thực sự quyết tâm chỉ cần mạnh tay xử lý, song song với việc nâng cấp chất lượng dịch vụ hạ tầng du lịch để đón khách từ nhiều thị trường khác, chẳng có gì là không thể. Ít ngày qua có lẽ là thời gian nhiều cảm xúc nhất của kỳ tuyển sinh năm 2018 khi hàng loạt trường đại học học viện công bố điểm chuẩn. Đến thời điểm này, hàng chục nghìn thí sinh và gia đình đã yên tâm về cơ hội đầu vào nguyện vọng và đã đăng ký. Ở kỳ thi năm nay để lại nhiều tâm trạng, đó là bởi sự cố nâng điểm xảy ra tại Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, những nghi vấn liên quan đến kết quả đẹp tại một số địa phương. Sự cố phát sinh ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2 trong 1 năm 2018 sau 4 lần tổ chức đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Sau khi có thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm. Có thể so sánh nếu như coi đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng là mục tiêu, thì kỳ thi tuyển sinh chính là công cụ để đạt được điều đó. Những sự cố xảy ra tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 là tác dụng phụ hay hệ quả không định trước hoặc chỉ mang tính cá biệt là điều cần có trả lời thấu đáo. Bởi lẽ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là đột phá chiến lược, là một yếu tố đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Nga, Iran và các nước vùng Caspia gồm Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan đã ký công ước mang tính bước ngoặt về quy chế biển Caspia nhằm giảm căng thẳng trong khu vực cũng như mở đường cho các dự án thăm dò khai thác dầu mỏ và khí đốt. Việc ký công ước được thực hiện tại hội nghị thượng đỉnh các nước Caspia diễn ra ngày 12 tháng 8 tại Kazakhstan. Theo đó, các nhà lãnh đạo của năm nước đã nhất trí thiết lập một vùng lãnh hải rộng 15 dặm ngoài khơi biển Caspia của mỗi nước để đảm bảo quyền đánh bắt cá, khai thác nhiên liệu. Ngoài ra, công ước mới cũng quy định ranh giới vùng trời trên biển Caspia. Tổng thống Nga nhấn mạnh công ước vừa ký kết có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khai thác tiềm năng tại biển Caspia. Các nước nên tăng cường hợp tác quân sự. Caspia thực chất là một hồ lớn nhất thế giới, dầu mỏ và tài nguyên khí đốt. Kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, việc tranh chấp tại vùng biển này thường xuyên xảy ra. Do đó, các nước vùng Caspia đã phải tổ chức nhiều cuộc đàm phán về quy chế mới.
Ngày 12 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đã soạn thảo một kế hoạch hành động kinh tế khẩn cấp và sẽ bắt đầu thực thi vào sáng 13 tháng 8 nhằm xoa dịu nỗi lo ngại của các nhà đầu tư sau khi đồng lira nội tệ của nước này bị sụt giá mạnh trong tuần qua tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Tài chính Berat Albayrak miêu tả việc đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ lao dốc thời gian gần đây là một cuộc tấn công. Theo ông, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị một kế hoạch cho các ngân hàng và doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn trong nền kinh tế chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến động tỷ giá. Ông Albayrak cũng phủ nhận những đồn đoán cho rằng Ankara có thể can thiệp vào tài khoản đồng đô la trong các ngân hàng. Ông khẳng định sẽ không có chuyện chiếm giữ hay chuyển đổi tiền trong tài khoản đồng đô la sang đồng lira. Từ đầu năm đến nay, đồng lira đã mất giá hơn 45%. Trong phiên giao dịch ngày thứ 6, đồng lira có lúc rớt 18%, mức giảm mạnh nhất trong một phiên giao dịch của đồng tiền này kể từ năm 2001.
Ngày 12 tháng 8, tại thị trấn Samada, huyện Harem, tỉnh Idlib, Syria, đã xảy ra một vụ nổ kho đạn khiến 39 người chết và hàng chục người bị thương. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà 6 tầng chứa đạn dược nằm trong khu dân cư. Trong số thương vong có 12 trẻ em, 9 phụ nữ là người thân của các tay súng nổi dậy. Tổ chức Mũ Trắng cho biết đã cứu được 10 người từ các đống đổ nát và vẫn đang tìm kiếm những người bị nạn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Tỉnh Idlib là cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy chống chính phủ Syria. Những ngày qua, quân chính phủ Syria đã tăng cường không kích địa phương này. Ngày 10 tháng 8, cuộc không kích của chính phủ Syria ở hai thị trấn Khan Sheikhoun và Anta đã làm 12 dân thường thiệt mạng.
Ngày 12 tháng 8, cảnh sát thành phố Manchester của Anh cho biết tại khu vực Mossad đã xảy ra một vụ xả súng khiến 10 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương. Cả 10 người bị thương đều đã được đưa tới bệnh viện, may mắn không có ai nguy hiểm đến tính mạng. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc và truy tìm nghi phạm gây án. Vài giờ trước khi xảy ra vụ xả súng, tại khu vực Mốt Sai đã diễn ra lễ hội Carnival Caribe. Đây cũng là lý do vẫn còn nhiều người có mặt tại hiện trường vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, thời điểm xảy ra vụ xả súng.
Ngày 12 tháng 8, giới chức Mỹ cho biết vừa có thêm 6 vụ cháy rừng, nâng tổng số đám cháy rừng trong thời gian gần đây lên hơn 100 vụ. Mặc dù chính quyền đã huy động tối đa các lực lượng cứu hộ từ nhiều bang đến khắc phục, nhưng tình hình vẫn chưa được kiểm soát. Dự báo trong thời gian tới có thể xảy ra nhiều đám cháy rừng mới khi thời tiết tiếp tục hanh khô và độ ẩm trong không khí thấp. Theo số liệu thống kê mới nhất của giới chức Mỹ, hiện diện tích các đám cháy rừng trên toàn nước Mỹ đã lên tới hơn 648.000 hecta. Hơn 30.000 nhân viên cứu hộ bao gồm cả lính cứu hỏa được huy động từ nhiều bang trong cả nước đang phải vật lộn để kiểm soát các đám cháy. Hiện các đám cháy rừng đã lan sang nhiều bang, từ Washington đến New Mexico, trong đó bang California được ghi nhận thảm họa cháy rừng lớn nhất trong lịch sử với 110.850 hecta. Nhiều trường học tại California đã buộc phải đóng cửa và 21.000 người phải đi sơ tán. Các chiến dịch kiểm soát cháy rừng đang gặp nhiều trở ngại do thời tiết nóng bức và gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh.
Vào khoảng 4 giờ sáng nay 13 tháng 8 giờ địa phương đã xảy ra một vụ cháy tại bệnh viện ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Báo chí địa phương cho biết 9 người đã thiệt mạng, 10 người đang trong tình trạng nguy kịch và phải chuyển đến một bệnh viện khác để chữa trị. Đám cháy bùng phát ở một phòng bệnh ở tầng 7 nơi có khoảng 32 bệnh nhân đang điều trị. Ngay lập tức bệnh nhân ở phòng này đã tìm cách chạy ra ngoài nhưng quên không đóng cửa nên khói đã lan ra khắp bệnh viện. 76 xe chữa cháy và 219 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để ứng cứu người bị nạn. Phải mất gần 1 giờ đám cháy mới được khống chế. Nguyên nhân hỏa hoạn hiện vẫn đang được điều tra. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát điểm với nhiều khó khăn vất vả nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, anh Hoàng Huy Tuấn ở tổ 11 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã vươn lên trở thành một trong những thanh niên triệu phú tại địa phương. Hiện tại anh Tuấn còn là trưởng nhóm liên kết trong chăn nuôi gà với trên 70 hộ tham gia. Trung bình mỗi tháng nhóm hộ của anh xuất bán ra thị trường hơn 1.400 tấn gà, đem lại nguồn thu hơn 80 tỷ đồng mỗi năm.
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Hoàng Huy Tuấn ở tổ 11 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên lựa chọn đi xuất khẩu lao động ở Malaysia để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Sau 3 năm lao động vất vả nơi xứ người, nhưng thu nhập mang lại cũng chẳng đáng là bao, anh quyết định trở về quê hương làm lại từ đầu. Anh Tuấn chia sẻ.
Trong 3 năm làm việc ở Malaysia thì vì cái thị trường xuất khẩu lao động Malaysia là cái thu nhập nó rất là thấp, nên là cái mình mục tiêu của mình đi là để kiếm để cải thiện về kinh tế cho gia đình, nhưng mà cái kết quả nó không thành công. Thì cuối năm 2019 mình về, mới đầu về nước thì mình thực sự là thanh niên nông thôn, thì lúc đấy quê hương Trấn Yên, Yên Bái thì cũng rất là nghèo. Bình thường là thanh niên nông thôn thì hay đi làm ăn xa, ra Hà Nội hay đi vào Nam làm ăn, nhưng mà khi về Việt Nam mình nghĩ là mình đi ra ngoài quá nhiều rồi. Điều kiện tự nhiên, đất đai ở nhà bố mẹ có, nên mình bắt đầu suy nghĩ là làm gì mà sống được tại quê hương.
Sau thời gian lặn lội đến một số tỉnh lân cận để học tập kinh nghiệm cùng với những kế hoạch cụ thể, anh Tuấn nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Với số tiền tích góp được cùng với sự giúp đỡ của gia đình, anh đầu tư vào xây dựng chuồng nuôi gà quy mô bán công nghiệp. Lứa đầu tiên, anh mua 500 con gà giống Minh Dư về nuôi thử nghiệm và bất ngờ khi hiệu quả mang lại khá cao, đã giúp anh Tuấn cảm thấy tự tin khi lựa chọn hướng đi này để nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình. Anh Tuấn cho biết thêm.
Cũng rất may mắn là mình làm nó thành công ngay từ bước đầu. Cái thời gian 2010 thì cứ xuất bán mỗi đàn gà, cái thời điểm đấy thì lợi nhuận nó rất cao. Một năm mình có thu nhập, cái lợi nhuận của mình 200 triệu. Cái thời gian đợi đấy thì mình rất là quý, cái số vốn rất là quý. Thì mình khởi nghiệp mình lên dần dần ngày hôm nay.
Sau thành công của những lứa gà đầu tiên, anh Tuấn nhận thấy để mở rộng quy mô chăn nuôi gà từ vài trăm con lên vài nghìn con không khó, nhưng để tìm được đầu ra tiêu thụ ổn định thì không phải dễ. Chăn trở ngày đêm, anh quyết tâm tìm thị trường qua lái buôn gà ở các chợ lớn, trên mạng internet, rồi liên hệ trực tiếp. Dần dần qua nhiều mối làm ăn thân thiết, mối quan hệ với các bạn hàng thị trường tiêu thụ dần ổn định và mở rộng. Khác với lối chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún, mạnh ai nấy làm, sau nhiều năm đơn phương độc mã tìm hiểu thị trường tiêu thụ và nắm bắt khả năng sản xuất thực tế ở địa phương, anh Hoàng Huy Tuấn nhận thấy, để chăn nuôi gà ngày một hiệu quả thì việc liên kết giữa các hộ chăn nuôi là một việc làm cần thiết. Năm 2014, anh Tuấn mạnh dạn đứng ra thành lập nhóm chăn nuôi gà. Với nguyên tắc hoạt động hài hòa vì lợi ích, công bằng, minh bạch, các thành viên khi tham gia vào nhóm sẽ được hỗ trợ cho vay vốn để đầu tư con giống, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm, đồng thời hỗ trợ tích cực trong nhóm tiêu thụ sản phẩm. Anh Tuấn nói.
Bọn mình làm cũng rất là sáng tạo. Sáng tạo là vì trong khi mình kết làm những thành viên mới, đa số là mình cũng lựa chọn những bạn trẻ hoặc những người có học vấn, có kiến thức để làm sao là chúng ta đoàn kết, chúng ta sản xuất và kinh doanh cùng nhau. Mình mặc dù là 70 thành viên trong một cái hội, mình tách ra làm 5 tổ, mỗi tổ lại có một tổ trưởng quản lý riêng công việc cho mình. Thì theo những anh tổ trưởng đấy cũng năng lực rất là tốt. Năng lực rất là tốt thì anh ấy một con người có trách nhiệm, có uy tín để nói những anh em khác cùng nghe, cùng tổ chức, cùng làm. Chứng minh cái việc đó để mọi người tin tưởng ấy, thì là cứ năm sau bọn mình làm tốt hơn năm trước và hiệu quả kinh tế của các hộ này nó đi lên.
Để đảm bảo các hộ chăn nuôi có hiệu quả, anh Tuấn đứng ra tổ chức lập kế hoạch cung cấp đầu vào từ con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư và tìm đầu ra cho sản phẩm, tạo thành chuỗi liên kết chăn nuôi. Trung bình mỗi tháng nhóm nuôi gà của anh xuất bán ra thị trường khoảng 120 tấn gà với giá bán khoảng 63.000 đồng mỗi kg, cũng đem lại nguồn thu hơn 7 tỷ đồng. Anh Tuấn chia sẻ.
Hiện tại dự định của anh em trong cái nhóm hội bọn mình thì tới đây trong năm từ nay đến 2020 thì 5 cái tổ kia trong cái hội của mình, anh em đã phấn đấu là như năm nay với cuối năm nay thì đã có 3 cái hợp tác xã, có 3 tổ, mỗi tổ thành ra một cái hợp tác xã để phát triển cái quy mô chăn nuôi nó chuyên nghiệp hơn. Cái quy mô trang trại có thể là 20 đến 30 đến 50 nghìn con một cái trang trại. Chứ để vì mục đích là mình phấn đấu đưa con gà Yên Bái lên một cái tầm cao mới hơn nữa thì đòi hỏi cái cách làm nó phải sáng tạo, đổi mới, cái nguồn hàng nó cũng phải lớn hơn, cách làm chuyên nghiệp hơn. Thì mình cũng muốn là định hướng anh em là sống bằng cái nghề chăn nuôi gà chuyên nghiệp, rồi xây dựng những cái hệ thống trang trại đạt tất cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn như Việt Gáp, truy xuất nguồn gốc để cái thương hiệu con gà Yên Bái nó đi xa hơn nữa.
Anh Nguyễn Tiên Sơn, thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên là một trong những thành viên tích cực của nhóm chăn nuôi gà do anh Hoàng Huy Tuấn làm trưởng nhóm. Tham gia vào nhóm chăn nuôi từ những ngày đầu mới thành lập, hiện tại với quy mô chăn nuôi gần 10.000 con mỗi lứa đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu trên 600 triệu đồng mỗi năm. Anh Sơn cho biết.
Khi mà xác định đến với việc chăn nuôi như này thì đầu tiên thì chúng tôi cũng không nghĩ rằng là cái kết quả nó có được như ngày bây giờ đâu, như ngày hôm nay đâu. Nhưng thực tế thì trong quá trình chăn nuôi thì kết hợp giữa các hộ với nhau trong quá trình liên kết, rồi là kết hợp một quá trình đi tham quan học tập ở các cái địa phương bạn ấy, thì sau đó rút ra kinh nghiệm và làm, quá trình làm thì thấy rằng cho đến bây giờ cái hiệu quả kinh tế có thể nói là khá là cao. Thế ngoài cái việc hiệu quả kinh tế cho bản thân, cho gia đình thì còn có thể giúp cho các cái hộ khác nữa cũng phát triển kinh tế. Và đến bây giờ có thể nói rằng cái hiệu quả chăn nuôi của các hộ trong cái nhóm liên kết đấy là tương đối là ổn định.
Nói thêm về hiệu quả của nhóm liên kết chăn nuôi gà do anh Tuấn làm trưởng nhóm, anh Nguyễn Kỳ Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Các hộ gia đình đã vào nhóm hộ liên kết, tập trung vào chăn nuôi gà, đã mở rộng về chuồng trại, rồi là đầu tư về con giống. Sự đồng các anh đã giúp đỡ nhau cả về kỹ thuật. Hiện nay trên toàn xã đã có 30 hộ gia đình là tham gia vào nhóm hộ và chăn nuôi gia cầm. Nguồn lực các hộ gia đình đầu tư kết hợp với là vay vốn của nhà nước. Đồng thời là trong quá trình làm trong mấy năm gần đây thì tất cả các hộ gia đình này đều đã có cái tính chủ động, sáng tạo và tiếp thu được khoa học kỹ thuật và giải quyết được công ăn việc làm.
Từ thành công của mô hình liên kết tự nguyện nhóm hộ trong phát triển chăn nuôi gà mà anh Hoàng Huy Tuấn là người khởi xướng, đã khẳng định được đây là hướng đi đúng trong giai đoạn hiện nay, giúp giải quyết những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm. Anh Hoàng Huy Tuấn cho biết.
Yếu tố quan trọng nhất để dẫn đến thành công như bản thân của mình ngày hôm nay là mình dám nghĩ và dám làm. Và làm, mình phải làm được tốt hơn người khác làm. Ở đây mình ý muốn nói là để có con gà Yên Bái như ngày hôm nay ấy, thì bây giờ không phải là mình làm và mình so góc độ, mình nhìn góc độ Yên Bái nữa, mình phải cạnh tranh với các địa phương khác. Từ tất cả mọi thứ, từ kỹ thuật, từ cách làm, từ cách kinh doanh, để có những cái đối tác bền vững như ngày hôm nay, nó anh em bọn mình nó trải qua rất là nhiều thăng trầm, vất vả để có được ngày hôm nay, thì nhưng theo mình thì là cái quyết tâm và phải làm được những cái mà tốt hơn người khác làm.
Từ những kết quả đã đạt được và những mục tiêu trong thời gian tới, anh Hoàng Huy Tuấn cùng các thành viên trong nhóm đã hoàn thiện thủ tục thành lập hợp tác xã chăn nuôi gà, đăng ký chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn Việt Gáp, tiến tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gà Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, xạ trị là một phương pháp rất hiệu quả trong điều trị ung thư. Tùy từng loại ung thư, giai đoạn bệnh ung thư và thể trạng của mỗi bệnh nhân ung thư sẽ có phương pháp và liệu trình xạ trị phù hợp. Tuy nhiên, xạ trị khiến người bệnh rất mệt mỏi sau điều trị. Vì vậy, để giảm tác dụng phụ của việc xạ trị, chúng tôi xin dẫn lời của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, nguyên giám đốc Bệnh viện Ca Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xạ trị là một phương pháp điều trị phổ biến đối với nhiều loại ung thư. Thực chất, xạ trị là sử dụng những hạt năng lượng cao hoặc các sóng tia như X-quang, tia gamma, chùm tia điện tử hoặc proton để phá hủy hay tiêu diệt các tế bào ung thư. Đây là một phương pháp điều trị phổ biến đối với nhiều loại ung thư. Theo ước tính, có khoảng 50-60% bệnh nhân ung thư phải sử dụng phương pháp xạ trị. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, nguyên giám đốc Bệnh viện Ca Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, hiện nay có 3 phương pháp điều trị ung thư chính là phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Trong đó, xạ trị ung thư có thể dùng như một biện pháp đơn lẻ hoặc phối kết hợp với các phương pháp khác, tùy thuộc vào loại ung thư, giai đoạn bệnh hay thể trạng của mỗi bệnh nhân để đem lại hiệu quả điều trị cao nhất cho người bệnh. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp nào, cách thức, liều lượng ra sao vẫn cần phải có một bác sĩ chuyên ngành ung thư khám, chẩn đoán và điều trị. Gần đây, xu hướng cá thể hóa trong điều trị ung thư đang là cách tiếp cận mới bởi không có một phương pháp nào điều trị cho tất cả các loại ung thư, các giai đoạn ung thư khác nhau. Hiện nay Việt Nam đã có những máy xạ trị rất hiện đại, mang lại rất nhiều hiệu quả trong điều trị ung thư. Có 50-60% bệnh nhân ung thư phải sử dụng xạ trị, như vậy để thấy đây là một phương pháp rất hiệu quả trong điều trị. Bất cứ phương pháp điều trị ung thư nào đều có tác dụng phụ, xạ trị cũng vậy. Xạ trị là sử dụng tia phóng xạ, có thể là tia gamma, tia proton. Khi chiếu vào cơ thể, các nhà y học đã tính toán là dùng tia xạ đó vào vùng khối u hay vùng có hạch di căn để diệt tế bào ung thư. Khi chiếu xạ để điều trị bệnh sẽ xuất hiện các tác dụng phụ trên toàn cơ thể như sạm da, mệt mỏi, viêm da khô, viêm da xuất tiết. Chiếu xạ ung thư ở vùng nào thì sẽ xuất hiện tác dụng ung thư ở vùng cơ thể đó và các tác dụng phụ cũng khác nhau. Ví dụ nếu chiếu vào vùng đầu, cổ sẽ ảnh hưởng tới niêm mạc miệng, loét miệng. Các tác dụng phụ của nó sẽ khác với ung thư phổi, chiếu xạ ở ngực hay ung thư khoang bụng. Khi chiếu xạ vùng bụng sẽ xuất hiện những rối loạn tiêu hóa. Thông thường tác dụng phụ sau xạ trị sẽ giảm dần và hết, nhưng sau 3-6 tháng sau khi xạ trị sẽ hết sạm da. Nếu người bệnh mệt mỏi, chán ăn thì sau một thời gian cũng hết, rối loạn tiêu hóa thì cũng sau khi ngừng là hết. Có xạ trị để biến chứng lâu dài nhất là khi xạ trị vào vùng họng gây sơ làm há miệng khó và cần tập há miệng hoặc tác dụng phụ làm teo niêm mạc miệng. Sau khi xạ trị, người bệnh sẽ khó ăn, khó nuốt. Còn ngày nay với máy móc hiện đại thì các thầy thuốc đã làm giảm rất nhiều các tác dụng phụ. Trong quá trình xạ trị có thể sẽ dùng các mỡ để hạn chế tác dụng phụ. Còn với hiện nay, các tia xạ được đưa sâu vào khối u. Để giảm tác dụng phụ không mong muốn xạ trị, người thầy thuốc đóng vai trò rất quan trọng. Họ sẽ phải giúp người bệnh, hướng dẫn cho người bệnh trong quá trình xạ trị, phải bỏ các phụ kiện bằng kim loại vì các đồ dùng bằng kim loại sẽ làm thấp hấp thụ nhiều tia xạ. Ngoài ra, bác sĩ cần hướng dẫn người bệnh dùng thuốc, đảm bảo sử dụng đúng, trúng đích các tế bào ung thư, đúng và đủ liều điều trị. Nếu cần, có thể chia ra liều xạ trị, tránh tổn thương tế bào lành. Về phía người bệnh cần tin tưởng bác sĩ điều trị, ăn uống đủ chất để có sức khỏe trong quá trình điều trị, tuyệt đối không được kiêng kỵ, tuân thủ hướng. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Bệnh viện Ca Trung ương, khi chuẩn bị xạ trị, bệnh nhân cần chuẩn bị tinh thần và bồi dưỡng cho cơ thể, cần ăn uống đầy đủ các thực phẩm giàu vitamin. Trước khi xạ trị, bệnh nhân cần ăn nhẹ, uống sữa, trái cây, sau đó cũng cần ăn nhẹ, thức ăn mềm, lỏng. Người thân chăm sóc bệnh nhân ung thư cần lưu ý, sau khi xạ trị, người bệnh cần ăn tăng các chất đạm, rau xanh, trái cây và chất béo. Thời gian này người bệnh sẽ mệt, khó ăn nhưng cần tìm cách cho bệnh nhân ăn đủ chất. Bệnh nhân ung thư vẫn ăn được tất cả mọi thực phẩm với tỷ lệ cân đối. Khi có sức khỏe tốt thì nếu xạ trị hoặc phẫu thuật sẽ có kết quả tốt hơn. Quan niệm ăn kiêng, ăn gạo lứt, muối vừng, điều trị ung thư sẽ làm các tế bào ung thư bị bỏ đói là hoàn toàn sai lầm. Giáo sư Hương cho rằng nếu bỏ đói bản thân thì các tế bào lành bị bỏ đói và chết trước khi các tế bào ung thư bị tiêu diệt. Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.